Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trên bầu trời của Nguyệt Lượng Hồ, bụi khí màu phấn hồng càng tràn ngập hơn. Ở trong vũ khí đầm đặc này, bọn Lâm Lôi và một đám người không hẹn mà cùng phóng ra thần chi lĩnh vực, bức vũ khí màu phấn hồng xung quanh ra ngoài. Phạm vi thần chi lĩnh vực của một cường giả thần cấp cũng không tính là lớn, nhưng là hơn 1.000 cường giả đồng thời thi triển. Nhất thời, một khu vực lớn trên bầu trời tỏa thành không còn một chút vũ khí nào tồn tại nữa. Ngay cả tòa thành cũng chưa vào, đã có người chết rồi. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, vừa rồi sương mù màu phấn hồng đó bay lại, có không ít người tinh thần lực bị nhiễm phải độc vụ này, đặc biệt là những người vốn dục vọng giết chóc rất mạnh, càng trong nháy mắt rổ dại mất thôi. Nháy mắt một cái, trung vị thần chết đi đã có gần 10 tên. Vũ khí này thực là lợi hại, Bối Bối thản một tiếng. May là ta vừa rồi không phóng ra thần thức. Địch Lý Á thì nói, vừa rồi ta không nghe được tiếng chém giết, cho nên phóng thần thức ra, định xem đã phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, nghe được tiếng nhắc nhở kia, trong nháy mắt ta đã thu hồi lại. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía Địch Lý Á. Địch Lý Á, nàng không chào chứ? Lâm Lôi sau một hồi lo sợ. Người muốn thấy ta có việc sao? Địch Lý Á cười mà nói. Vừa rồi ta chỉ là cảm thấy một tiếng kích động, thoáng có chút sát ý, vẫn đang trong phạm vi khống chế. Địch Lý Á giải thích. Lâm Lôi đột nhiên nhớ mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh đang có hai tên trùng vị thần đang bàn luận. À Khắc Tô, lần này chúng ta phiền toái lớn rồi đây. Độc vụ do thượng vị thần đại sư tù luyện từ vòng quy tắc luyện chế ra, vậy chính là phi thường trần quý và so hòa. Chủ nhân tòa thành Nguyệt Lượng Hồ này không ngờ sử dụng tùy ý như thế. Phía trước còn có ma pháp trận kia nữa. Chỉ ít nói rõ một điểm, chủ nhân tòa thành này phi thường giàu có. Đúng đấy, độc vụ kích động tâm tính giết chóc vẫn chưa xem là lợi hại. Lúc ta ở Hắc Sa Thành trong Đế Dực Thành, từng thấy qua có người bán một loại độc vụ, chỉ cần tinh thần lực nhiễm phải, thậm chí vậy có thể là làm cho linh hồn tự nhiên tan vỡ. Có điều giá cả cũng là quá trên trời. Đám trung vị thần gần ngàn tên tham gia khảo hạch bàn luận loạn xạ, bọn họ cũng lơ lửng giữa không trung, lặng lặng đợi hơn 20 vị ác ma kia ra quyết định. Nếu đúng là không có đám ác ma đối phó chủ nhân tòa thành này mà hắc y vệ, bọn họ chắc chắn không dám xông vào, bao gồm cả Lâm Lôi ở trong đó. Tất cả mọi người đều hiểu được chủ nhân tòa thành Nguyệt Lượng Hồ này, sợ rằng những gì thi triển ra đến giờ chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Tuyệt chiêu thực sự còn chưa có đem ra. Bọn trung vị thần Lâm Lôi này làm sao dám tiến vào mà chịu chết. Tầng dưới cùng của tòa thành Nguyệt Lượng Hồ đó là đại sảnh rộng lớn. Quản gia mặc trang phục màu tía đứng ở một bên. Còn một lão già tóc đen lông mày rủ xuống trước ngực đang thưởng thức mỹ tiểu lạnh nhạt mà hỏi. Bối Lạc Mỗ, dò xét xem rõ ràng tình huống bên ngoài rồi chứ? Đại nhân, bên ngoài cầm đầu chính là một đám ác ma. Quản gia áo tím nhíu mày. Đại nhân, tình huống hình như có điểm không ổn, sợ rằng có kẻ nào đó cố ý ở ác ma thành phát ra nhiệm vụ công kích chúng ta. Ác ma xuất mã, dù là ai cũng sẽ cảm thấy phiền toái, vị chủ nhân toàn thành này cũng không ngoại lệ. Hả? Lão giả tóc đen hai hàng lông mày nhướng lên trầm tư trong chốc lát. Bất kể là kẻ nào, phàm là tiến vào đất trong thành, giết hết không trừ một ai. Lão giả tóc bạc gằn giọng mà nói, tất cả kim y vệ đều do người an bài, còn nữa đem đồ thần chỉ và những cái khác cũng toàn bộ phóng ra. Không ngờ cũng có người cố ý đối phó với ta. Đợi chuyện này chấm dứt, nhất định phải đi điều tra xem mới được. Dạ, thưa đại nhân. Quản gia áo tía kia khom người. Bầu trời Nguyệt Lượng Thành, một đám người lơ lửng, đám người Lạng Y Tu Tư cầm đầu cũng rất phiền não. Lạng Y Tu Tư rất rõ ràng, nếu tiền tài và thế lực có đủ, tuyệt đối có thể mua được rất nhiều vật phẩm cấm kỵ trong Hắc Xà Thành, hoàn toàn có thể bố trí một tòa thành trở thành một nơi tử vong. Chính hắn cũng không dám xông loạn vào. Không còn biện pháp nào khác rồi. Lạng Y Tu Tư mặt sắt lại, nhìn ác ma xung quanh. Một đám ác ma nhìn nhau. Loại tình huống này bọn họ không phải chưa từng gặp qua. Bọn họ đều biết rằng giờ phút này nên làm như thế nào. Để cho những người tham gia ác ma khảo hạch kia làm pháo hôi, tức là ngòi dẫn, để cho bọn họ xông vào thành trước. Xoẹt, xoẹt. Đám ác ma hơn 20 tên thân hình cơ hồ đồng thời bắn đến chỗ đám người bọn lầm lội trên trời. Đồng thời một âm thanh vang lên. Giờ phút này độc vụ tràn ngập, mà tòa thành này lại rất kiên cố. Chúng ta chỉ có thể tiến vào bên trong. Bây giờ gần ngàn người các ngươi chia làm 10 đội, theo thứ tự từ các cửa sổ, thông đạo tiến vào bên trong tòa thành này. Ác ma chúng ta sẽ chia làm 10 tiểu đội đi theo phía sau các ngươi. Kim y vệ bình thường các ngươi đi giải quyết. Nếu gặp phải hắc vệ, ác ma, chúng ta sẽ tự tay giải quyết. Thanh âm này vừa ra, gần ngàn tên trung vị thần chờ mong tham gia khảo hạch đều biến sắc mặt. Đổ con hoang để cho chúng ta làm pháo hồi đây mà. Lầm đồi đáy lòng thầm chửi. Mọi người trong nháy mắt đều hiểu ra, nhưng bọn lầm đồi không dám phản kháng, bởi vì bọn họ cũng biết thực lực của thượng vị thần lợi hại kinh người như thế nào. Có lẽ một đám trung vị thần có thể liên thủ giết hết những thượng vị thần cũng luyện hóa thần cách giống như các lãng phổ đốn. Nhưng loại ngũ tinh ác ma giống như Lạc Y Tu Tư này thì không giống nữa rồi. Có thể trở thành ngũ tinh ác ma, vậy rõ ràng là hắn chắc chắn đã dùng hợp được pháp tắc huyền ảo. Một tên ngũ tinh ác ma giết hết 1.000 người bọn họ cũng không phải là việc khó. Càng đừng nói ngũ tinh ác ma có 3 tên, hơn nữa tứ tinh ác ma cũng có một đống. Bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Các người, những người này là một đôi, lập tức có ác ma bắt đầu phân phái. Thế nhưng bọn trung vị thần cũng không hưởng ứng. Nhanh lên một chút, chẳng lẽ các người muốn chết bây giờ sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, cuối cùng đám trung vị thần nhìn nhau, chỉ có thể đáp ứng không có lựa chọn. Đám trung vị thần liên thủ đàn áp, căn bản không có khả năng. Lần đối điếc tòa thành Nguyệt Lượng Hồ, hành lang bên trong tòa thành cũng không quá rộng. Nhiều nhất chỉ 2-3 người cùng đi là được. Hơn 100 người đi vào, căn bản không cách nào đồng thời công kích thượng vị thần phía sau. Không có hy vọng phản kháng, tất cả trung vị thần chỉ có thể lựa chọn sự nghe lời mà thôi. Dù sao, các ác ma cũng không muốn giết bọn họ, chỉ là để cho bọn họ vào trước, bọn chúng còn có hy vọng sống. Này, chúng ta phụ trách đội này, khắc lãng phổ đốn kia vội hô lên. Bình thường, 2 hoặc 3 tên ác ma phụ trách đi theo phía sau một đội 100 người. Khắc lãng phổ đốn tên già hỏa nhà ngươi. Nhất thời có người cười rộ lên. Bọn họ đều biết khắc lãng phổ đốn là bởi vì quan hệ với lâm lôi 3 người mới muốn lựa chọn phụ trách cái đội này. Bọn 3 người lâm lôi là ở trong đội này. Cửa lớn của tòa thành đóng chặt, dùng sức mạnh căn bản không cách nào có thể mở ra được. 10 đội 100 người chỉ có thể từng người một tiến vào. Từ mỗi cửa sổ phía trên, bọn 3 người lâm lôi cũng hòa vào trong đội ngũ, tụt xuống cửa sổ tiến vào bên trong phòng. Rồi sau đó, dọc theo hành lang bắt đầu cẩn thận tìm kiếm địch nhân. Vũ khí màu phấn hồng này tràn ngập cả tòa thành, căn bản phía trước không nhìn thấy gì. Một khi không cẩn thận là có thể trúng chiều ngay. Lâm lôi thận trọng nắm tay địch Lý Á và Bối Bối cùng đi ở phía gần phía đầu của đội ngũ. Lâm lôi không dám đi gần phía sau. Mặt sau chính là mấy người của đám khắc lãng phổ đốn. Phía trước lâm lôi không có vũ khí, bởi vì tất cả đám trung vị thần đều thi triển thần chi lĩnh vực. Điều này đủ để làm cho xung quanh thân thể bọn họ không có vũ khí màu phấn hồng. Thế nhưng phía trước đội ngũ cũng chính là bên ngoài phạm vi thần chi lĩnh vực thì lại là một vũ khí màu phấn hồng vô tận. Tất cả mọi người thận trọng, chậm rãi tiến tới. Lão đại, người nói độc vụ kia thế nào mà làm ra nhỉ? Bối Bối và Lâm Lôi thần thức truyền âm, xung quanh thân thể bọn họ không có độc vụ, tự nhiên có thể thần thức truyền âm, không ngờ ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn. Vừa rồi nghe người khác nói còn có độc vụ còn đáng sợ hơn, có thể làm cho linh hồn tự nhiên tàn vỡ. Ai mà biết được, bất quá ở Ngọc Lan Đại Lục, ta từng trúng chiêu của một tên đại vù sư kia. Đúng rồi, trong từ kinh thành, người chưa được thấy loại đồ thần thỉ đó đâu. Đồ thần thỉ chính là tầm độc dịch lên, như vậy mới lợi hại đấy. Lần rồi thần thức truyền âm nói, hơn nữa nghe nói rất nhiều cái còn đáng sợ hơn chỉ bán trong Hắc Sa thành thôi. Bối bối bây giờ nghe vậy bĩu môi, cũng không biết trong tòa thành này còn có cái gì nữa. Lâm Lôi ạ, tiếp luôn có một loại cảm giác bất an. Địch Địa Á thần thức truyền âm mà nói, chàng cẩn thận một chút, chớ có cậy tài đấy. Trong địa ngục này rất nhiều công kích chúng ta cũng chưa thấy qua, nhưng cái loại độc vụ có thể kích động linh hồn có ý nghĩ giết chóc, chàng đã gặp qua chưa? Cẩn thận một chút. Nhìn ánh mắt ân cần của Địch Lị Á, Lâm Lôi trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Phía trước nhanh lên một chút, đi quá chậm rồi đấy. Phía sau chợt vang lên tiếng quát của các lãng phổ đốn. Nhóm trung vị thần Lâm Lôi đáy lòng đều có chút bất mãn, nhưng mọi người cũng không dám lên tiếng. Tòa thành có tới mấy tầng, bọn Lâm Lôi tìm kiếm đến cuối hành lang của tầng thứ nhất, trên cùng cũng không phát hiện một người nào. Rồi sau đó lại dọc theo cầu thang đến tầng thứ hai bên dưới. Phạm vi tầng thứ hai này rõ ràng lớn hơn nhiều so với tầng thứ nhất, hơn nữa bố cục cũng phức tạp hơn. Thực là quỷ dị, tất cả trung vị thần đều cảm thấy áp lực. Bất kể đi tới chỗ nào, phía trước bọn họ đều tràn ngập lượng lớn mây mù màu phấn hồng. Điều này khiến cho bọn Lâm Lôi cảm giác được phía trước vĩnh viễn là không biết. Lúc này tinh thần căng thẳng, điều này cũng có thể rất uể oải. Vụt một tiếng, đột nhiên một thanh âm xé gió vang lên. Phập, phập. Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng lại thì một đạo tiến thì lách qua những người phía trước, trong nháy mắt bắn tới trước người rồi. Tốc độ thực sự quá nhanh, Lâm Lôi căn bản vốn không kịp né tránh. Phập một tiếng, tiến thì đó bắn lên trường bào màu vàng đất trên người Lâm Lôi. Trường bào này chính là kết hợp hai đại huyền ảo mạch động khải giáp mà hình thành. Tiến thì cứng rắn không xuyên qua được trường bào vàng đất của Lâm Lôi. Tuy nhiên phía trước Lâm Lôi không ngờ có tới hơn 20 người trực tiếp ngã xuống mặt đất. Trên người đều bị tiến thì xuyên qua giống nhau. Bọn họ cũng không có sinh khí nữa, mà bởi vì bọn họ đã chết. Phía xa lượng lớn vũ khí màu phấn hồng lập tức tràn ngập qua đây. Đều đã chết ư? Lâm Lôi trong lúc nhất thời bị chấn động gây ra. Vốn như phía trước Lâm Lôi có hơn 30 người, không ngờ cũng chết hơn phần nửa. Kỳ thực tiện đó rất dày đặc, từ cuối hành lang đột nhiên bắn lại. Phạm là trung vị thần bị bắn trúng, cơ hồ đều đã chết. Chỉ có hai người không chết, một người là Lâm Lôi, còn có một người mặc dù bị bắn trúng thần thể nhưng vẫn đang kháng cự, hiển nhiên linh hồn phòng ngự không tệ. Vèo một tiếng, phía trước Lâm Lôi không ít bọn trung vị thần may mắn sống sót, không ngờ đều lập tức dùng không gian giới chỉ đem những thi thể đều tù lại. Phải biết rằng trên những thi thể đó có thể có thần cách, không gian giới chỉ nữa. Vậy bên trong không gian giới chỉ chính là có lượng lớn tài phú. Lão đại, người phản ứng quá chậm rồi. Lâm Lôi nhất thời kinh ngạc, tất cả thi thể đã bị thu sạch. Bối bối phản ứng mau lẹ đã thu được hai cái thi thể vào trong bản lòng giới chỉ. Lâm Lôi, người không sao chứ? Địch Địa Á vội nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại hắn có thể có chuyện gì chứ? Bối bối mỉm cười mà nói. Lão đại ngoại trừ linh hồn phòng ngự, còn có phòng ngự bên ngoài thân thể đều rất mạnh. Kỳ từng bối bối cũng rất lo cho Lâm Lôi, chỉ là hắn và Lâm Lôi linh hồn có liên hệ. Lâm Lôi có xảy ra vấn đề không, bối bối tự nhiên đều sẽ biết. Lùi lại, lùi về mau. Phía trước có trung vị thần lập tức hô lên. Các lãng phổ đốn phía sau rít gào. Đi tiếp đi, sợ cái gì, tiếp tục tiến lên. Bọn trung vị thần phía trước không khỏi tức giận, tận đáy lòng trong lòng lại mắng. Không phải người chết, đương nhiên người không sợ rồi. Bất quá kẻ dám đến tham gia ác ma khảo hạch tự nhiên sẽ có đảm lực, cũng sẽ không bởi vậy mà lùi bước, chỉ là mỗi một người càng thêm cẩn thận hơn thôi. Địch Lị Á, nàng hãy ở phía sau của ta. Lâm Đồi nói, trải qua tiễn thì đột nhiên tập trung bắn tới vừa rồi, Lâm Đồi đã xem như tới đầu đội ngũ rồi. Ở trước hắn cũng chỉ còn lại vài người, đặc biệt là những người này cũng trải qua nguy hiểm vừa rồi, khi tiến lên tự nhiên càng chậm hơn. Các lãng phổ đốn thì đã ở sau khoan thải đi tới, đáy lòng hừ lạnh, không nghĩ đến một lần ngươi không có chết, bất qua lần sau sẽ đến lượt ngươi. Các lãng phổ đốn chính là chờ đợi xem Lâm Lôi chết như thế nào. Phía trước lại tiến lên 10 tên chiến sĩ, một thân trường bào màu vàng, không một tiếng động đi trong con đường bí mật bên trong tòa thành. Trên ngón tay bọn họ đều có không gian giới chỉ hình nguyệt lượng. Đã chết một nhóm người rồi vẫn tiếp tục đi tới, thực là có can đảm. Đợi đi đến cửa khẩu kế tiếp, chúng ta cho chúng đi một chút nữa, đùa chết hơn 10 tên rồi hãy nói. Như vậy, giết người thực là nhẹ nhàng. Bình thường bản thân của chúng ta có thể dùng đồ thần thì không kiêng kỵ gì như vậy sao? Món đồ này rất xa hoa trân quý cơ mà. Bọn kim y vệ này rất nhanh đi tới cửa khẩu kế tiếp, mà một đám người lâm lôi bọn họ thì lại thận trọng tiếp tục đi tới. Nhưng mờ mịt không biết rằng lập tức trong bọn họ lại có một người phải mất mạng tiếp thôi. Lúc bấy giờ, ở hành lang thông đạo phía trước tràn ngập sương mù màu hồng phấn, không thể biết phía trước có cái gì. Trên người lâm lôi xuất hiện trường bào màu vàng bao trùm toàn thân, đại bộ phận các vị trí. Trên hai tay lâm lôi cũng xuất hiện một tầng mỏng màu vàng. Trên cổ, thậm chí trên mặt lâm lôi cũng bao trùm một tầng mỏng màu vàng nữa. Đây là mạch động khải giáp, chỉ có cặp mắt là lộ ra bên ngoài. Không chỉ có lâm lôi, chút kinh nghiệm từ những lần trước, đội ngũ trung vị thần đều hiểu được, loại công kích này dày đặc các vị trí không chừa chỗ nào. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người ta không phản ứng kịp. Cho nên chỉ có thể bị động mà phòng ngự. Đầu, hai tay, hai chân, cổ, toàn thân tất cả các vị trí đều phải được bảo vệ. Mặc dù đội nhân mã hơn 100 người, nhưng mọi người đi trong hành lang không phát ra một tiếng động, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì phát ra, chỉ thỉnh thoảng vang lên âm thanh thúc giục. Phía trước, nhanh lên một chút. Âm thanh vang lên trong hành lang càng làm cho tòa thành thêm vẻ chết chóc. Một loạt tiếng kêu thảm thiết truyền tới, đồng thời phía xa truyền đến âm thanh hỗn loạn, tiếng quát tháo, mắng chửi. Bọn lâm đôi không khỏi dò dự bước tới. Lại vừa có thêm một tiểu đội lọt vào một trận phục kích. Bọn lâm đôi đều hiểu được, thành bảo chủ nhân này phóng thích hồng phấn độc vụ thì ra là như vậy. Lâm đôi trong lòng chợt hiểu, bởi vì hồng phấn độc vụ bao trùm, bọn lâm đôi căn bản không dám phóng thần thức ra, nếu không linh hồn sẽ bị tổn thương. Cho dù không phát cuồng, thì lực chiến đấu sẽ giảm lại. Bọn lâm đôi không dám phát ra thần thức, đối phương cũng không dám, nhưng đối phương lại quen thuộc địa hình tòa thành này, bố trí bên trong một chỗ cạm bẫy, khi đó bọn lâm đôi tuyệt đối sẽ lầm vào thế bị động. Phía trước đi nhanh lên, phía sau một gã ác ma lớn tiếng quát mắng, cả một đám người bị làm sao vậy, sợ đến nhũn ra rồi phải không? Đội ngũ phía trước trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đội ngũ phía trước là nguy hiểm nhất, còn muốn họ đi nhanh lên, không phải muốn họ tìm chết sao? Thế nhưng bọn họ không dám phản kháng lại bọn ác ma, dù sao lần này các ác ma tới đều là cấp bậc thượng vị thần. Đội ngũ lúc bấy giờ đi đến một khúc quanh, mọi người đều chuyển sang hướng khác. Trong một con đường tối tăm, bên trong có 10 tên kim y vệ. Không sai biệt lắm, bọn họ đã chuyển hướng. Kim y vệ tiểu đội trưởng thấp giọng nói, chuẩn bị động thủ thôi. Vâng, thưa đội trưởng. Hai mắt bọn kim y vệ đều sáng rực, trong tay trực tiếp nắm 5 mũi tên. Một đần bắn 5 mũi tên đối với kim y vệ mà nói, mặc dù độ chính xác có chút ảnh hưởng, nhưng chính là hiện tại tầm nhìn hạn chế, chỉ cần nhắm hướng mà bắn tới thôi. Các người thực là lãng phí. Tên đội trưởng chỉ sử dụng có một mũi tên, tên nào trúng một mũi tên của đội trưởng, hắn nhất định chết chắc. Đội trưởng lạnh nhạt cười, thực ra tình báo của ác ma thành bảo có chút sai lầm. Nguyên lượng hồ thành bảo có thác y vệ cùng kim y vệ. Hắc y vệ lợi hại hơn bọn họ là thượng vị thần, điểm đó thì đúng. Nhưng mà về kim y vệ, không phải tất cả đều là trung vị thần. Chính xác mà nói thì đa số là trung vị thần, cực ít là thượng vị thần. Nhưng bọn họ không được trở thành hắc y vệ, thì bọn họ được bố trí trở thành tiểu đội trưởng kim y vệ. Bên trong kim y vệ chỉ có 2 cấp bậc, một cái là kim y vệ bình thường, một cái là tiểu đội trưởng. Mà bình thường các tiểu đội trưởng đều nghe lệnh của hắc y vệ. 10 tên hắc y vệ quản lý tất cả các kim y vệ, mà lúc này chuẩn bị phục kích bọn lầm lôi là tiểu đội trưởng kim y vệ đó là một thượng vị thần. Mặc dù chỉ luyện hóa thần cách mà thành thần, ta sẽ mở vách tường, khi nào nghe được lệnh ta thì lập tức bắn ngay. Suy, đột nhiên thạch bích phía trước tách ra nhanh như chớp, phía sau có 10 tên kim y vệ. Chỉ bởi vì bị hồng phấn mê vụ bao phủ, nên bọn lầm lôi căn bản không thấy phía cuối đường có 10 tên kim y vệ đang phục kích. Tên tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn hồng phấn mê vụ phía trước. Bắn! Tên đội trưởng lúc bấy giờ dùng thần thức truyền âm, đồng thời lại hạ lệnh. Chỉ là bản thân của hắn phải ra tay mở vách tường, nên hắn là người bắn cuối cùng. Phốc! Phốc! Trong nháy mắt giống như mưa rơi, chừng 46 mũi tên lao bao trùm toàn bộ thông đạo. Bắn xong trong nháy mắt, vách tường đá lại khép lại, từ bên ngoài không cách nào đi vào trong. Vách tường đá này di động được, bọn lâm đôi đang cẩn thận đi tới. Cẩn thận chăm chú nhìn phía trước, chợt hai đồng tử của Lâm Lôi co rút trở lại, sắc mặt đại biến. Một màn mưa tên dày đặc phá không bay tới, bắn về phía trên người của bọn Lâm Lôi không thường tiếc. Mũi tên bắn với tốc độ quá nhanh, hơn nữa khi bọn Lâm Lôi thấy được tên bắn tới thì mũi tên chỉ còn cách bọn họ mấy chục thước. Khoảng cách mấy chục thước, bọn Lâm Lôi căn bản không kịp né tránh. Cho dù Lâm Lôi không phải là người đi đầu, nhưng cũng có hai mũi tên bắn vào người của hắn. Mũi tên như tia chớp bắn vào người Lâm Lôi, nhưng trên người Lâm Lôi toàn thân mặc mạch động khải giáp, vô số làn sóng thần lực triệt tiêu lực xuyên thấu đáng sợ của mũi tên kia. Bối Bối cũng bị một mũi tên bắn vào người. Thương! Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, mũi tên bị chấn nát bấy rời vãi trên mặt đất. Quá là yếu! Bối Bối đắc ý cười mà nói, đều không sao cả. Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện Địch Lị Á và Bối Bối đều không việc gì, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn ta phát hiện phía xa có một mũi tên đáng sợ đang bay đến, còn có một mũi tên nữa, chỉ duy nhất một mũi tên. Sở dĩ mũi tên này đáng sợ như vậy vì nó do tiểu đội trưởng Kim Y Vệ bắn ra. Mũi tên lấp lóe màu đen lạnh lùng đáng sợ, trong nháy mắt xé rách không gian, trên không gian lưu lại từng đợt sóng gợn, căn bản không thể để cho Lâm Lôi có một phản ứng nhỏ nào, bắn thẳng vào ngực của Lâm Lôi. Lực xuyên thấu của mũi tên thực đáng sợ, cho dù vô số làn sóng thần lực điên cuồng ngăn chặn từng đợt xuyên thấu, đầu mũi tên khó khăn xuyên qua. Lâm Lôi càng người vô lực, nửa quỳ trên mặt đất. Bối Bối bên cạnh còn đang đắc ý thì sắc mặt biến đổi. Lão đại! Địch Lị Á vừa mới thở phào thì toàn thân đã cũng chấn động. Rốt cuộc cũng chết sao? Đội ngũ phía sau, tên trên đầu trọc bóng lưỡng, các lãng phổ đốn vẫn luôn chú ý đến Lâm Lôi. Khi hắn thấy Lâm Lôi quỳ quỵ trên mặt đất thì trên mặt không khỏi hiện lên nét vui mừng. Ta không có giết ngươi, mà chính là người khác giết ngươi đấy. Trong lòng hắn cực kỳ đắc ý, mũi tên không thì cũng không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là trên mũi tên có ẩn chứa kịch độc. Lúc bấy giờ, một dòng khí lưu lạnh lẽo nhanh chóng di chuyển lên não Lâm Lôi, hung hăng xuyên thấu linh hồn của Lâm Lôi. Bùng một tiếng, nó hung hăng tấn công tấm màng màu bạc bảo vệ linh hồn Lâm Lôi. Tấm màng chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ngoại trừ tấn công linh hồn, tất cả nơi khác đều không sao. Dòng khí lưu màu xám mỗi lần tấn công thì năng lượng biến mất hơn phần nửa. Dòng khí lưu màu xám như có linh tính, biết tấm màng bảo vệ màu bạc có vẻ như không ổn, nó cũng tản ra hóa thành các quang điểm màu xám bao trùm cả màng bảo vệ trong suốt màu bạc. Đây là cái gì? Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ, hắn cảm thấy quang điểm màu xám như có linh tính. Trong nháy mắt, quang điểm màu xám dường như phát hiện điểm yếu, lập tức tập trung điên cuồng tấn công vào, mất hơn phần nửa năng lượng thì phát tan được thoát khẩu, tiến vào trong biển linh hồn của Lâm Lôi. Lúc này đây, phần lớn quang điểm màu xám chia ra nhỏ làm ba cỗ khí lưu màu xám, chia ra tấn công thần cách cùng với hai đại thần phần thần, đồng thời tấn công tất cả linh hồn. Lâm Lôi chấn động. Mặc dù giật mình, Lâm Lôi khống chế biển linh hồn tập trung tinh thần lực hình thành mạch động phòng ngự. Phần lớn tinh thần lực cùng quang điểm màu xám va chạm vào nhau. Chỉ trong chốc lát, tất cả các quang điểm màu xám biến mất hầu như không còn. Tinh thần lực của Lâm Lôi cũng tiêu hao hơn phần nửa. Thực sự là đáng sợ quá. Lâm Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại! Lão đại! Lâm Lôi! Lâm Lôi! Địch Lị Á cùng với Bối Bối chạy đến bên cạnh Lâm Lôi, thấp giọng mà kêu lên. Mặc dù bị linh hồn chi độc nhập thể, nói thì dài dòng, thế nhưng sự việc diễn ra chỉ trong khoảng 1-2 giây mà thôi. Lâm Lôi lấy lại tinh thần, mở mắt ra. Ta không có việc gì. Lâm Lôi nhìn bọn họ, nở ra nụ cười. Địch Lị Á cùng với Bối Bối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Lôi trong lòng có chút lo lắng, chất độc này thực là đáng sợ. Trách không được nhân viên phục vụ ở Từ Kinh Thành bảo lại nói trung vị thần dễ dàng bị giết chết, thực là quỷ dị và đáng sợ. Chất độc có thể giết thần, Lâm Lôi bây giờ cũng xem như là được mở mang thêm kiến thức. Mặc dù không tính là một loại bản lĩnh, nhưng cũng là một loại bản lĩnh không yếu. Loại độc này chỉ tấn công linh hồn, Lâm Lôi hiểu được nếu nó có năng lực tự nhận biết thì chất độc sẽ tập trung toàn bộ năng lực mà tiêu diệt một linh hồn. Nhưng mà chất độc này không có năng lực nhận biết nên đồng thời tấn công cả ba linh hồn của Lâm Lôi. Không chết ư? Tại đội ngũ phía sau, các lãng phổ đốn thấy Lâm Lôi đứng lên không khỏi giật mình, trợn to con mắt, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn khó coi.
vượt qua lần này, ta xem những lần sau ngươi làm sao mà vượt qua. Chất độc công kích linh hồn mặc dù vượt qua, nhưng linh hồn cũng tiêu hao gần hết. Đi mau! Các lãng Phổ Đốn gầm lên giận dữ. Lúc này, đội ngũ ở giữa đã đi chết đi mười mấy người. Trải qua hai lần bị tập kích, Trung Vị Thần chỉ còn lại hơn 60 người, lầm đội 3 người ở đội ngũ phía trước. Lão đại không thể cứ như vậy mà đi xuống được, Bối Bối lo lắng nói. Ta biết rồi, lầm đội cũng hiểu được. Ai biết địch nhân còn giờ thủ đoạn gì nữa? Nếu ở trong trạng thái bị động mà bị tấn công không ngừng thì chỉ có nước bỏ mạng thôi. Xuống tầng thứ 3, bọn Lâm Lôi đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới. Mọi người cẩn thận một chút, một Trung Vị Thần mở miệng nhắc nhở. Tầng thứ 3 nguy hiểm hơn tầng thứ 2 rất nhiều. Trong một căn phòng trống tầng thứ 3, 10 tên kim y vệ từ trong mật đạo đi ra. Lần này chủ nhân thực sự đã nổi giận, ngay cả tử thần Khôi Lỗi cũng đem ra. Một gã kim y vệ môn đồ hưng phấn mà nói. Bất quá tử thần Khôi Lỗi có 20 kiện. Nếu tiểu đội của chúng ta được phần trong một kiện thì thực là tốt. Tiểu đội trưởng kim y vệ cười lạnh. Ngã ngụy, phần cho chúng ta một kiện tử thần Khôi Lỗi, người có thể khống chế sao? Ta không cần. Kim y vệ tiểu đội trưởng dù sao cũng là cường giả thượng vị thần. Tử thần Khôi Lỗi mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ tương đương với hắn mà thôi. Tầng thứ 3 vô cùng rộng lớn. Trong thành bố trí càng thêm rắc rối, thậm chí đi một lúc sẽ không còn biết đường nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại mà đi. Không thể cứ như vậy mà đi xuống được. Lâm Lôi nhẹ nhàng đi tới, phía trước vẫn là dày đặc hồng phấn mê vụ, không ai biết phía trước có gì đang chờ đón mình. Đột nhiên, đứng lại, một tiếng quát chợt vang lên. Các huynh đệ cùng chạy. Gần như các khu vực trong tòa thành đều truyền đến âm thanh hỗn loạn, đội ngũ bọn Lâm Lôi lúc này có hơn 60 người. Lâm Lôi sắc mặt rất vui mừng. Lâm Lôi dùng thần thức nói với cả nhóm người. Các huynh đệ, nếu cứ như vậy đi xuống, chúng ta sẽ xong đời mất. Mọi người hãy cùng nhau chạy thoát. Chúng ta tản ra như vậy mới không bị người của tòa thành tung một mẻ lưới mà bắt hết. Các huynh đệ, chạy mau. Lâm Lôi đột nhiên cào giọng quát. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả các Trung Vị Thần phản ứng đồng loạt. Nhắm hướng các phòng bên cạnh chạy trốn, hoặc là nhắm hướng mê vụ phía xa chạy nhanh, hoặc là nhắm hướng loạn đạo bên trong. Chỉ trong nháy mắt, hơn 60 vị thần cấp toàn bộ đều biến mất. Các lãng Phổ Đốn cùng với 3 tên ác ma trợn tròn con mắt. Chúng ta phải đuổi theo tên nào đây? Các lãng Phổ Đốn nhìn về phía 2 tên ác ma bên cạnh. Truy cái rắm ấy, một vị ác ma thấp giọng mà mắng. Hơn 60 người chạy trốn thoát. Bọn họ là ác ma ở phía trên cao, như thế nào lại đi đuổi bắt mấy tên Trung Vị Thần chứ? Kim Phát ác ma dùng thần thức truyền âm nói, bây giờ bọn tham gia khảo hạch ở ác ma, phía trước bọn ta đã bỏ chạy hết, chúng ta đi tìm bọn hắc y vệ. Lập tức hai người phía trước nhắm hướng trước chạy đi, các lãng Phổ Đốn trong lòng ngập vẻ không cam nhưng cũng vội đuổi theo ngay. Lâm Lôi, hy vọng ngươi có thể để cho ta thấy ngươi, lúc đó ta tuyệt đối sẽ không giống như lúc này đâu. Các lãng Phổ Đốn hối hận, tại sao không dám giết chết Lầm Lôi đi. Thực ra không phải các lãng Phổ Đốn đương tay, mà căn bản là lúc đó hắn không thể ra tay giết chết Lầm Lôi. Lúc đó vì để chia 1.000 người tham gia ác ma khảo thí thành 10 đội, lúc đó nếu các lãng Phổ Đốn muốn giết Lầm Lôi thì các ác ma cũng sẽ không cho. Dù sao không có lý do gì mà giết chết Lầm Lôi, thì phòng chừng 1.000 người tham gia khảo hạch cũng sẽ bỏ chạy tán loạn. Nguyên Lượng Hồ thành đội hoàn toàn hỗn loạn. Một chỗ hỗn loạn, khắp nơi hỗn loạn. 10 người một nhóm điên cuồng chạy trốn, mấy trăm người phân tán ra các khu vực tầng thứ 3. Vốn ẩn nấp trong các chỗ bí mật, bọn kim y vệ rất ngạc nhiên phát hiện ra có mấy người đang vọt tới. Mặc dù bọn chúng ẩn mình rất kín, thế nhưng mấy trăm người chạy loạn tự nhiên có mấy người chạy vào nơi chúng ẩn nấp. Các cuộc chiến trong nháy mắt bắt đầu, năng lượng va chạm nổ mạnh, tiếng hét vẫn nộ. Tiếng chém giết không ngừng vang lên khắp nơi trong tòa thành ấy. Trong một căn phòng kín đáo, Lầm Lôi, Bối Bối và Địch Lị Á, 3 người đang nấp trong đó. Bên ngoài thực là náo loạn, Bối Bối trên mặt tràn đầy nét cười, nhìn về phía Lầm Lôi. Lão đại à, chúng ta núp trong này, bọn kim y vệ nếu bị giết sạch, chúng ta như vậy sẽ không có Nguyệt Lượng Chỉ Hoàn sao? Đừng có nóng vội, Lầm Lôi nhíu mày nói. Kim y vệ nhân số cũng không ít, hơn nữa bọn chúng là người của thành bảo, sợ rằng bọn chúng mạnh hơn chúng ta một chút. Lầm Lôi nhớ rất rõ một tiễn vừa rồi. Mình có mạch động khải giáp kết hợp từ hai đại huyền ảo lĩnh ngộ mới sáng tạo ra. lực lượng phòng ngự so với các trung vị thần bình thường mạnh hơn gấp 10 lần. Phòng ngự biến thái như thế mà còn bị hắn bắn thủng. Lâm Lôi tin rằng người bắn ra một tên đó nhất định là một thượng vị thần. Bọn hắc y hộ vệ cực mạnh của thành bảo này sẽ không đánh lén ngay từ đầu, dám chắc là do bọn kim y vệ mà làm đấy. Lâm Lôi hiểu rằng việc đánh lén như trên thì bọn hắc y vệ sẽ không làm. Lâm Lôi không khỏi cảm khái than một tiếng. Địch Lý Á, Bối Bối, hai người phải cẩn thận với bọn kim y vệ. Trong bọn kim y vệ này không phải đều là trung vị thần hết đâu. Lâm Lôi lập tức đem suy nghĩ của mình nói ra cho bọn họ nghe, dặn dò bọn họ phải hết sức cẩn thận. Nếu đối với bọn kim y vệ mà tỏ ra khinh thường thì chỉ có nước xong đời. Giết trung vị thần kim y vệ cùng giết thượng vị thần kim y vệ thì cũng giống như nhau là lấy nguyệt lượng chỉ hoàn. Bối Bối nhếch mép nói, hy vọng chúng ta vận khí tốt. Bọn ba người Lâm Lôi mặc dù nói chuyện, tuy nhiên dùng thần chi lĩnh vực cách ly, không để âm thanh lọt ra ngoài. Bùng một tiếng, vách tường đột nhiên chấn động, bên ngoài đang có người đánh nhau. Lâm Lôi, Địch Địa Á và Bối Bối trong nháy mắt đứng lên, di chuyển nhanh như chớp đến bên vách tường. Nếu có người ở ngoài tiến vào thì bọn họ có thể liên thủ bất ngờ đánh lén giết chết địch nhân. Bùng, lại một lần nữa, cánh cửa gỗ mặc dù rất chắc chắn nhưng lúc này cũng phải vỡ nát ra từng mảnh vụn. Một bóng người vô lực từ bên ngoài bay vào, rơi xuống nằm trên mặt đất. Bọn Lâm Lôi ba người không hề nhúc nhích. Đó là một người đã chết. Lâm Lôi lập tức nhận ra thi thể nọ đầu bị đánh vỡ nát, một viên thần cách lăn ra trên mặt đất. Lâm Lôi, Địch Ly Á và Bối Bối ba người nín thở. Một đạo nhân ảnh trong nháy mắt tiến vào. Lâm Lôi ba người liền hành động. Địch Ly Á trong nháy mắt triển khai phòng trì không gian huyền ảo. Bóng người trong nháy mắt bị trói buộc, tốc độ giảm đi. Hạ Ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi không chút lưu tình trực tiếp phách lên người của bóng người mới vào. Một kích mạnh nhất, hư vô kiếm ba. Hỗn đản, chết đi! Bối Bối cười lớn, một cước đá vào đầu của người kia. Bùng một tiếng, bóng người nọ bị văng mạnh vào vách tường, rồi sau đó rơi mạnh trên mặt đất. Vách tường có giá trị ma pháp nên không hư hao chút nào cả. Tòa thành này có giá trị thêm ma pháp phòng ngự, bất quá không vách tường nào cũng được giá trị. Bình thường thì những bức tường quan trọng cùng với tường của nhà giam thì mới được giá trị, hoặc đặt trước cửa có bố trí thêm trận pháp. Ba người Lâm Lôi sắc mặt đại biến, chưa chết ư? Bóng người kia đột nhiên đứng lên, chỉ là cái đầu của hắn bị Bối Bối đá một cước cực mạnh làm cho biến dạng, cơ nhục trên mặt vỡ ra, lộ ra bên trong một cái xương sọ bằng kim trúc. Hai mắt của kim trúc lúc đầu là hai viên bảo thạch màu đỏ. Hắn ta quỷ dị nhìn chăm chăm bọn Lâm Lôi, phát ra tiếng cười. Ba vị trùng vị thần ư, không sai. Trên mặt kim trúc đầu lâu thần được lưu động, trong nháy mắt khuôn mặt đã được hồi phục. Không phải là người, cũng không có linh hồn. Lâm Lôi trong lòng chấn động, hư vô kiếm ba của mình chính là công kích vào linh hồn. Lâm Lôi cảm ứng được, người này bên ngoài được bao phủ bởi cơ nhục, còn bên trong thì được cấu tạo bằng kim trúc. Kim trúc quái vật này không có linh hồn ký ức. Đây là cái loại gì? Lâm Lôi, Địch Ly Á và Bối Bối nghi hoặc nhìn nhau. Cho dù là kim trúc tánh mạng cũng có linh hồn. Bất kể là loại tánh mạng gì, linh hồn là tối căn bản. Quái vật trước mắt không có linh hồn, tuyệt đối không phải là tánh mạng. Nhưng quái vật này lại có ý thức, lại có thể nói chuyện. Một phân thân biến dị chăng? Bọn Lâm Lôi thử đoán. Lão đại, quái vật này thân thể rất cứng. Ta vừa rồi tung một cước toàn lực cũng không thể làm đầu hắn bị vỡ tung được. Quái sự, thật là quái sự. Bối Bối cảm thấy khó hiểu. Bối Bối tự biết được lực lượng của mình đáng sợ như thế nào. Nếu mà luận về lực lượng thì ngay cả Lâm Lôi cũng không bằng với hắn. Đây chính là vệ thần thử đã nuốt được thần cách nên có một số năng lực đặc thù. Gặp phải ta, các người chết chắc rồi. Hai mắt quái vật phát ra hồng quang nhìn chằm chằm vào bọn Lâm Lôi ba người. Bùng! Bối Bối vọt lại. Bối Bối cùng quái vật này đánh nhau trông thực quái dị, giống như hai tên điên dùng tay chân đập mạnh vào đối phương điên cuồng đánh nhau. Da thịt của quái vật hoàn toàn nát bét, máu tươi vùng vãi, lộ ra thân thể bằng kim trúc. Kim trúc thân thể này cực kỳ cứng rắn. Như thế nào lại có thể như vậy? Quái vật nọ chấn động. Mẹ nó chứ, ta muốn xem thân thể của ta và ngươi ai cứng hơn. Bối Bối quát lớn. Bối Bối đối với thân thể vô cùng tự tin, trong lòng thầm nghĩ, luyện hóa thần cách xong, ngay cả quái vật này cũng không đánh lại, thì còn gì là phệ thần thử nữa cơ chứ? Lão đại, tên này tuyệt đối không phải là chân thân của hắn đang ở bên ngoài. Bối Bối thần thức truyền âm mà nói. Soạt một tiếng, Lâm Lôi lập tức phi thân ra bên ngoài. Quả nhiên, bên cạnh hành lang có một tên kim y vệ đang giật mình luống cuống, trên mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không phải kinh hãi vì nhìn thấy Lâm Lôi xuất hiện, mà hắn kinh hãi vì Bối Bối. Dĩ nhiên, con người thân thể có thể cùng với tử thần khôi lỗi lấy cứng trọi cứng, hắn khó có thể tìm được. Tử thần khôi lỗi, trên thực tế đó là một loại hình người binh khí, coi như là một loại thần khí, một loại thần khí đặc thù. Bên trong Nguyệt Lượng Hồ Thành Bảo có 20 kiện tử thần khôi lỗi, đều là cấp bậc cao nhất, đạt tới thần khí hình người cấp bậc thượng vị thần khí. Tử thần khôi lỗi năng lượng hạch tâm trong cơ thể là thần tinh. Muốn sử dụng tử thần khôi lỗi thì chỉ cần lấy máu nhận chủ thì có thể sử dụng tử thần khôi lỗi để tấn công người khác. Mặc dù tử thần khôi lỗi cứng rắn cực kỳ, nhưng nó cũng có một khuyết điểm là nó không có linh hồn, nên không cách nào sử dụng linh hồn công kích. Kệ người là ai, tên kim y vệ lạnh lùng cười. Tử thần khôi lỗi đang đánh nhau kịch liệt với Bối Bối, đột nhiên lấy ra một thanh chiến đao. Trên thanh chiến đao có bồi độc dịch, giống với chất độc bôi lên trên đầu mũi tên lúc trước. Chất độc này sau khi nhập vào cơ thể lập tức công kích vào tận linh hồn, cho nên chiến đao chỉ có thể công kích một lần, lần sau thì chất độc sẽ không còn nữa. Tên kim y vệ không đỡ sử dụng, nhưng lúc này không thể không sử dụng đến. Dụng đao ư? Bối Bối trừng mắt, ta sẽ không cùng người lãng phí thời gian. Trong tay Bối Bối cũng xuất hiện một thanh chùy thủ. Thanh chùy thủ màu đen này là do Bối Lộ Đặc ra ra cho, để cho Bối Bối chiến đấu cùng tử thần khôi lỗi. Bên ngoài Lâm Lôi cùng tên kim y vệ cũng bắt đầu đánh nhau. Kim y vệ cùng Lâm Lôi giao thủ trong chốc lát, tên kim y vệ trong nháy mắt hóa thành hai người. Thần phân thân ư? Lâm Lôi trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cho dù như thế, Lâm Lôi vẫn như lúc đầu, hắc ngọc trọng kiếm toàn lực bổ ra. Keng một tiếng, tiếng vũ khí va chạm vào nhau khổ khốc. Hư vô kiếm bà lúc bấy giờ từ hắc ngọc trọng kiếm bắn về phía phần thân của tên kim y vệ. Thần phân thân còn lại của tên kim y vệ một kiếm đâm nhanh về phía Lâm Lôi, nhưng ngay lúc đó nó đột nhiên tốc độ của hắn giảm xuống. Phòng trì trói buộc ư? Trong nháy mắt, tên kim y vệ hiểu được, cách Lâm Lôi phía sau không xa, Địch Lý Á đang cầm ma pháp trượng niệm chú pháp ngữ. Chỉ thấy một đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt đâm mạnh vào trong ngực của tên kim y vệ, trực tiếp xuyên thấu qua ngực tên kim y vệ. Thần phân thân của tên kim y vệ không khỏi run lên. Bất hảo, sắc mặt của kim y vệ đại biến, giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Thần phân thân của hắn vừa rồi bị giết chết bởi chiều hư vô kiếm ba của Lâm Lôi. Hắn cảm nhận được uy lực đáng sợ của chiều kiếm đó. Thế như thể kinh người linh hồn công kích, tuyệt đối là dung hợp pháp tắc huyền ảo. Pháp tắc huyền ảo được dung hợp truyền công kích linh hồn ư? Chạy thôi. Tên kim y vệ trong nháy mắt quyết định, vội vàng đào tẩu ngay. Muốn chạy trốn ư? Lâm Lôi trong nháy mắt gia tăng tốc độ. Tên kim y vệ đau khổ phát hiện ra tốc độ của hắn so với bình thường chỉ còn phân nửa, bởi vì toàn thân của hắn bị trói buộc lại. Mụ đàn bà ghê tởm, thân thể của hắn bị trói buộc đúng là kiệt tác của Địch Lý Á. Hắn ta cũng hiểu được, căn bản hắn đánh cũng không lại Lâm Lôi. Đối mặt với một kiếm tấn công của Lâm Lôi, tên kim y vệ bì phẫn tuyệt vọng phản kháng. Lúc sinh tử giao chiến, bản thân phải sử dụng chiều mạnh nhất. Hư vô kiếm bà đánh ra, tên kim y vệ không cam lòng ngã xuống. Lâm Lôi liền thu lại hai phần thân của tên kim y vệ vào trong không gian giới chỉ. Địch Lý Á cảm ơn nàng. Lâm Lôi đi tới mà nói, đáng tiếc ta không biết linh hồn công kích. Địch Lý Á cười mà nói, nếu chuẩn bị tham gia ác ma khảo hạch, đương nhiên là mọi người đều muốn thực lực của mình được đề cao, cho nên Lâm Lôi đưa ra một kiện thần khí Cạn Đặc Tư Trưởng Mâu cho Địch Lý Á luyện hóa để nàng đề cao thực lực. Phong cảnh giới khoái phối hợp với trưởng mâu, phối hợp với không chi không gian phúc thuộc, trưởng mâu của Địch Lý Á bắn ra uy lực tăng lên rất mạnh. Sao lại dừng lại? Trong phòng truyền ra âm thanh bất mãn của Bối Bối. Lâm Lôi cùng với Địch Lý Á nhìn nhau mà cười. Sao lại không ngừng chứ? Chủ nhân của tử thần khôi lỗi đã chết, tự nhiên tử thần khôi lỗi cũng ngừng hoạt động thôi. Lâm Lôi và Địch Lý Á bước vào trong phòng. Tử thần khôi lỗi ngã ở góc tường vẫn không nhúc nhích. Bối Bối thấy Lâm Lôi hai người đi lại liền nói, lão đại, kiềm chúc quái vật nằm im không nhúc nhích, bổn tôn của hắn đã bị huỳnh giết chết rồi ư? Lâm Lôi gật đầu, đây là cái gì vậy? Địch Lý Á nghi hoặc nhìn tử thần khôi lỗi. Bọn ba người Lâm Lôi cho đến bây giờ chưa bao giờ thấy qua tử thần khôi lỗi. Tử thần khôi lỗi chính là binh khí hình người cực kỳ trân quý. trân quý hơn so với thượng vị thần khí bình thường. Giá của một kiện tử thần khôi lỗi lớn hơn nhiều so với một quả thượng vị thần cách. Chính vì vậy, cả nguyệt lượng hồ thành bảo chỉ có 20 kiện. Trước hết, hãy thu quái vật này lại đã, Lâm Lôi nói. Chờ chúng ta ra khỏi nơi này, sau đó điều tra xem quái vật kim trúc này là cái gì. Bọn Lâm Lôi cũng không biết, thực ra chỉ cần lấy máu nhận chủ liền có thể điều khiển được tử thần khôi lỗi. Bối bối liền đảo tay, thu quái vật kim trúc vào không gian giới chỉ của nó. Trong nguyệt lượng hồ thành bảo, tiếng chém giết vang lên khắp mọi nơi. Bên trong căn phòng, bây giờ chúng ta mới có một chiếc nguyện lượng chỉ hoàn, còn thiếu hai chiếc nữa. Địch Địa Á nhìn về phía Lâm Lôi, bối bối hai người. Bối bối nhướng mày một cái lại nói, còn thiếu hai chiếc sao? Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài tìm giết hai tên kim y vệ là được. Đừng có nóng vội. Lâm Lôi lấy chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn, đầu tiên là phải lấy máu nhận chủ. Lấy từ trong nguyệt lượng chỉ hoàn ra rất nhiều vật phẩm. Tên kim y vệ này cũng có rất nhiều tài sản. Tài sản ước chừng 100 vạn mặc thạch. Hả? Còn có không ít tử tinh và thực là quá tốt. Lâm Lôi lúc trước vì ngăn chặn linh hồn trì độc và liên tục thi triển hư vô kiếm ba nên tinh thần lực tiêu hao gần hết. Lâm Lôi lấy một viên tử tinh đưa vào trong bản lòng giới chỉ, luyện hóa hết viên tử tinh, tinh thần lực hấp thu linh hồn tinh hoa. Bên trong linh hồn hải dương của Lâm Lôi được khôi phục hoàn toàn, phần lớn linh hồn tinh hoa được linh hồn Lâm Lôi hấp thu. Lão đại thực là thông minh, trước tiên là lấy bảo bối ở bên trong ra. Bối bối nói, Địch Lý Á bên cạnh cũng cười. Ác ma khảo hạch lần này chỉ cần lấy được nguyệt lượng chỉ hoàn là thành công, còn phần tài sản bên trong thì mình có thể cất giữ. Chúng ta sẽ đi ra ngoài, bất quá mọi người phải thực cẩn thận, Lâm Lôi dặn dò mà nói. Lâm Lôi đi ra trong phía ngoài phía trước, vừa ra khỏi cửa. Âm một tiếng, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Ngay lúc đó, một cái trường thương như độc xà, như một tia chớp nhắm Lâm Lôi tập kích, làm cho Lâm Lôi không kịp phản ứng. Bùng một tiếng, Lâm Lôi cả người bị cây trường thương đánh trúng bay lên. Tại không trung, Lâm Lôi như tia chớp bay xuống mặt đất. Lâm Lôi nhìn về phía hướng mình vừa mới bị tập kích. Đó là một tên kim y vệ cầm một cây trường thương màu bạc. Tên kim y vệ này cũng chấn động theo. Phòng ngự thực là lợi hại. Hắn không hề nghĩ tới Lâm Lôi trúng một thương của hắn. Ngay cả quần áo bên ngoài cũng không rách một chút nào. Bối bối và Địch Lệ Á đi ra ngoài sau đó. Cả hai cũng chấn động. Ba vị trùng vị thần ư, sắc mặt của tên kim y vệ đại biến, chạy thôi. Hắn ta biết rất rõ thực lực của mình, một chọi hai có lẽ có chút hy vọng, nhưng một chọi ba thì hắn xong đời là cái chắc. Hắn ta căn bản không biết đồng bọn của hắn chính là bị Lâm Lôi giết chết. Thân hình của tên kim y vệ thoáng một cái đã ra tới ngoài 100 thước, tốc độ chạy trốn nhanh như vậy, ngay cả Địch Lý Á cũng không kịp giữ hắn lại. Bối bối phát ra một thanh âm chói tai. Đột nhiên phía sau của bối bối xuất hiện một hư ảnh phệ thần thử. Hư ảnh này chỉ cao có 5-6 thước, cùng độ cao của hành lang là tương đương. À, tên kim y vệ phát hiện mình không thể động đậy. Sao lại có thể như vậy? Hai con mắt của tên kim y vệ hiện lên vẻ hoảng sợ. Bối bối mở miệng ra, một lực lượng quỷ dị bao quanh tên kim y vệ. Hắn khó có thể tin được, hoảng sợ nhìn bối bối. Hắn cảm giác được linh hồn mình trao đảo, thần cách rúng động. Không! Cho tới bây giờ, hắn không nghe ai nói qua, không cần chiến đấu một phen mà có thể trực tiếp thôn phệ được thần cách. Hai viên thần cách từ trong người kim y vệ bay ra, bay thẳng vào trong miệng của bối bối. Ực, ực, bối bối liền nuốt hai viên thần cách vào trong bụng, hư lạnh mà nói, dám đánh lén ta, muốn chết à? Bối bối thần hình lóe lên, tiến lại thu thi thể vào trong không gian giới chỉ. Giới chỉ của kim y vệ cũng chính là nguyệt lượng chỉ hoàn. Lão đại lại có thêm một chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn. Bối bối mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Bối bối, thiên phú phệ thần thử sau này đừng sử dụng có bừa bãi. Lâm Lôi nói, trong tòa thành nguy hiểm khắp mọi nơi nên cẩn thận. Lâm Lôi biết để thi triển thiên phú thần thông, linh hồn lực tiêu hao rất lớn. Không có việc gì, để không biết linh hồn công kích cũng không biết linh hồn phòng ngự. Tinh thần lực có tiêu hao một chút cũng không có khác biệt nhau lắm. Bối bối chững chạc nói. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu, chỉ đành cười trừ. Lâm Lôi ba người tại nguyệt lượng hồ thành bảo trung ung dung dạo một lượt, không phát hiện thêm một bóng người, mà phía dưới tầng thứ tư văng vẳng truyền đến tiếng chém giết. Tầng thứ ba hoàn toàn sạch sẽ. Bối bối thấp giọng mắng, trên mặt đất chỉ còn lại vài vết máu và thịt vụn, còn thần khí, thần cách, nguyệt lượng chỉ hoàn, xác chết đều không còn, không còn sót một cái gì, toàn bộ đều bị người ta lấy hết. Lầm Lôi cùng với Địch Lỵ Á nghe Bối Bối nói như vậy cũng không khỏi bật cười. Lầm Lôi, tầng thứ ba xem ra không còn gì, chúng ta đành phải xuống tầng thứ tư. Địch Lỵ Á nhìn về phía Lầm Lôi. Ây da, không còn cách nào khác. Bọn mình mới chỉ có hai chiếc nguyệt lượng chỉ hoàn, còn thiếu một cái nữa. Những viên đá thực là u ám, bọn Lâm Lôi cẩn thận từng bước đi xuống, cẩn thận đề phòng. Tầng thứ tư diện tích còn lớn hơn nữa, bọn Lâm Lôi chọn một cái hành lang rộng rãi, cẩn thận đi tới đó. Oanh một tiếng, thanh âm lại vang lên, thực là hỗn loạn, phòng chừng có rất nhiều người đang chém giết lẫn nhau. Bọn Lâm Lôi ba người bây giờ nhìn nhau, âm thầm tiến lại gần. Đột nhiên có ba thân ảnh từ trong phòng vọt ra, ba người này vô cùng cẩn thận, khi nhìn thấy bọn Lâm Lôi cũng không có động thủ. Một người trong đó mở miệng mà nói, là ba người các ngươi, hy vọng các người may mắn. Ba người không hề nói thừa, lập tức rời đi, bọn họ đi cùng chúng ta tới đây. Bọn Lâm Lôi cũng biết những người kia tham gia ác ma khảo hạch, tổng cộng có 1000 thần cấp cường giả, trí nhớ tự nhiên cực là tốt. Lúc từ Kim Trúc sinh bệnh đi ra, chỉ cần đảo mắt qua, mọi người đều có thể nhớ kỹ hình dáng của người khác. Bùng một tiếng, một cái thi thể từ trong phòng bay ra, đập mạnh lên vách tường rồi rơi xuống mặt đất. Đó là người tham gia ác ma khảo hạch. Bọn Lâm Lôi liếc mắt một cái đã nhận ra. Vậy trong phòng dám chắc là Kim Y vệ. Ba người không dám chần chờ, lập tức chạy trốn. Nhưng không cho bọn Lâm Lôi có cơ hội chạy trốn. Trong phòng phóng ra một người, một kim phát thanh niên. Hắn ta thu lấy cái thi thể trên mặt đất. Kim phát thanh niên rất là vừa lòng với cái thi thể ấy. Lúc bây giờ, hắn ta cũng liền phát hiện bọn Lầm Lôi ba người đang đứng. Hắn cũng là người tham gia khảo hạch ư? Bọn Lầm Lôi cũng giật mình, một ý nghĩ chợt hiện ra trong lòng. Chẳng lẽ vì nguyệt lượng chỉ hoàn mà có thể giết người sao? Lầm Lôi không khỏi nhớ lại. Ngân phát lão giả của ác ma thành bảo từng nói, bọn họ hãy cẩn thận, không chết do người của nguyệt lượng thành bảo mà chết trong tay của đồng bạn. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng bọn Lầm Lôi phát lạnh, Kim Phát Thành Điền thấy bọn Lâm Lôi liền liếc mắt một cái, không lãng phí thời gian, liền lập tức quay người bỏ đi theo hướng khác. Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận thôi. Bọn Lâm Lôi ba người tiếp tục đi tới. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đối với những người tham gia ác ma khảo hạch cũng không có lơ là cảnh giác. Nói không chừng, những người khác vì muốn lấy nguyệt lượng chỉ hoàn của bọn họ sẽ ra tay giết chết bọn họ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.